Cho nên A Di Đà, chú A, trong bài sấm pháp lý, có nói như vậy. A nhâm cứu gồm thâu nơi thần, thì nghe ra rấm nữa quá, khó thấu đáo được. Vậy xin giải thích thêm. A là cái hơi đưa lên, do nơi trong hai cái cặp hợp nhất, thì chất nóng và chất lạnh hợp lại, hóa thành thứ nước nóng. Hơi ấy xuống lên đỡ đầu, hóa thành chất biển. Chất biển là hơi nóng, gọi là biển, để tiếp xúc chi ra ta, là cho ta được thông minh, tráng kiện, tiếp biển cho thần hồn, gọi là chủ nhân âm. Tâm hóa thành Như Lai, cùng La Hán, mới chứng phẩm truyền gia. Nội chú A ngâm cứu gồm thâu nơi thận, và thuộc việc thử, thử biển chân giao. Ngày nay các bạn hiểu biển thì tôi có cách nghĩa là biển thủy, biển chân giao. Có nước mới có biển, mình lấy dây điện bỏ dưới nước á, thì mình vừa rơi dưới nước, thì cái tay mình cũng bị giật, nó hai tay nó truyền giao. Cho nên, khi mà chúng ta làm pháp luân, cái trái cặp nó hợp nhất hai luồng điện, nó tung lên cho xương sống. Nó xung lên bộ đầu, thành chất điện làm ấm bộ đầu. Rồi từ đó nó mới thâm thừa thân cảm thấy lạnh, cho cảm thấy hòa mát chứ không phải lạnh, ngay trong tim bộ đầu. Nó gọi là biển, thì nó quá ra ta rồi cái biển mà nó thừa thiết cái thanh biển nó hiện hình giống như người thế gian, có gì đâu. Thì bước đó là cái thành hồn là chủ nhân ông. Như Lai bản đánh mình từ trước mình xuống như thế nào mình về như vậy. Thì hòa tan với pháp giới. Mới cùng La Hán là mới chính phẩm thiên gia. Chúng ta người thế gian mà không phải ở thế gian. Mình đi được mà. Mình thấy mình đâu có thể ở thế gian đâu. Mình nhờ cái gì? Nhờ cái thủy biển chân giao mình mượn cái cây đó mà mình đi. Cho nên các bạn làm pháp luân thường xuyên. Tạm ơn hướng lên bộ đầu rồi chặt năm nay. À, những người tu lâu thì vừa tưởng là nó tới rồi. Như bà mời đi ngồi, nó tưởng là nó dính ra, ba nó rút cho đó rồi. Cái điểm nó rút rồi. Thì hòa bây giờ đang ngồi đây, tưởng là nó rút rồi. Rút ngay cái bộ đầu rồi. Thì ra mình phải lên đó, mình mới hòa tan ra cho nó. Mình trung tâm, những tâm, tử hồng tâm nó hút. Cái máu nó hút mình, nó hút cái thâm điểm mình. Nó bắt đầu tình dục, bắt đầu chưa chưa đã làm lại tìm thôi. Và bây giờ chúng ta tập trung lên trung tâm bộ đầu thì nó hòa với cả càng hơn vũ trụ. Cái tâm hòa mình, nó mở vô cùng, nó không còn chấp nữa. Nó hòa tan với càng hơn tự tự nó mới học từ đi và thực hiện từ đi. Lớn dần rồi, không còn cái tim nhỏ nữa. Cho nên nhiều người nghe nổi mấy tiếng rồi thì cái đầu thấy nó càng ngày càng lớn và càng nhẹ nhàng, thấy ai cũng thương, muốn cứu độ người ta, không muốn hại ai hết, không dám giết một người nào. Thấy giết là nó đậm là nó mất cái chỗ này. Mà giận nó cũng mất chỗ này. Cái giận sẽ giết lắm. Mà thực hiện cái thương yêu thì nó khác, nó sẽ mở. Cái gì? Trong sám pháp lý có câu như dưới bền chặt ba ba lưng. Như ra cũng rộng quá, không hiểu rõ được nên phải giải nghĩa thêm cho rằng dễ hơn. Ba ba lưng là tinh khí thần, thường tâm bản thể con người. Ai à, cũng có những người biết luyện đạo đúng hết tinh khí thần, đầy đủ sáng suốt, làm cho trí não ta được minh mẫn. Anh hồn ta đúng là trong lúc chúng ta luyện đạo thì động lên tinh khí thần, tiếp luyện cho thần hồn, sáng nguệ, chuyển biết qua thứ vị lai, và đó là chủ nhân âm, nên phẩm chức học trò Phật gọi là tiên gia. Các bạn lấy mình chứng minh giá trị của tinh khí thần. Mỗi ngày các bạn ăn uống đầy đủ, ngủ đủ, tam thiên khỏe mạnh. Ban đêm không động loạn, không cờ bạc, không dâm dục, sáng các bạn dậy khỏe mạnh. Cái giá trị của tinh khí thần nó làm cho các bạn quân bình không? Sáng suốt nói về bờ, nói về thể xác thôi. Còn nói về phần hồn, chúng ta dùng chư pháp sơ hồ mà làm cho tinh khí thần chúng ta trụ, thì chúng ta cảm thấy cái thanh điển dồi dào. Mà các bạn có vợ có chồng, đêm nào mà các bạn tham gia với tình dục thì sáng nó mất rồi. Đêm đó các bạn thiền nó không có giá trị như đêm trước. Các bạn đâu nhìn nhận điều này, có sự thật như vậy. Thì cái tinh khí thần hao nó không trụ, cũng nhà đoàn không có điểm. Tinh khí thần của người tu là quan trọng. Rồi những vị tu xuyên với tâm chùa, tại sao ngài chết đốt ra có xa lạ? Vì chất kinh ngài trụ. Đốt ra như chư Phật chết bao nhiêu hợp xa lạ, còn nhờ cái chất kinh nó trụ, đốt không cháy, không tư. Và chúng ta tu, chúng ta lại quan sĩ. Chúng ta bằng chú nói tu mà không được giữ cái của bao của trời đất đã câu chức và cho chúng ta một nhiên liệu sai ra không hết. Vì không biết. Cho nên các bạn thích tỉnh mà người và thấy rõ cái này là cái quan trọng. Giữ cái tâm chú thật để vượt qua những cái bệnh năng lực tại thế, chúng ta mới cứu đời được. Còn những người nào mà giữ được tâm chú thật ban đêm làm pháp luân thường chuyển, nước miếng ngọt như đồng phèn. Tinh khí thần đầy đủ. Mà bước miếng ngọt hơi, đó là tinh khí thần phân tán. Nói trong cơ bản chúng ta sẽ chứng minh như vậy. Chúng ta mới thực hành và thay được kinh nghiệm như vậy. Cho nên chúng ta tu quan trọng là tập trung tinh khí thần. Chúng ta sơ hồn cũng là tập trung tinh khí thần. Làm pháp luân thường chuyển là tam giới duy nhất. Tinh khí thần phải trụ. Còn cái vừa khó nó phải đưa ra đại tiện và tiểu tiện, lỗ chân lập. Không có mất sự điều hòa. Luôn luôn có người chỗ tôi. Cho nên từ mỗi năm mỗi đến đây các bạn nhìn tôi. Thấy tôi cũng như mọi năm. Không có dài gì mấy. Có phải không? Mà như vậy đó là do cái gì? Nhờ biết giữ sức khỏe của chúng ta. Và biết giữ cái hòa với cả tâm giới. Thật có người khó suy sụp, lo mướn như, nhưng mà nó có thừa thải tôi mới làm được. Khi nó thiếu thì tôi cũng chả làm gì được. Thì tôi giữ cái đó, và còn dư thừa thì tôi làm việc, để cứu độ chúng sanh. Còn phần nào của tôi đang sử dụng thì nó phải cung cấp đầy đủ cho tôi. Cho nên các bạn tu cái pháp này nó lại là vô cùng. Sao lãnh đạo, các bạn luôn luôn giữ minh mẫn và không bị tiêu hao. Chữ bà trong sánh pháp lý có câu, bà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả. Sắc vàng trùm khắp cả là một thứ điểm trong bản thể ta khi ta luyện phát ra ánh sáng, trói tinh ra gọi là aura. Ánh sáng ấy luôn trên trong bộ đầu ta, lúc ta công phu, mắt ta nhắm kín mà vẫn thấy điểm ấy có hào quang chói lọi. Nếu chúng ta cố gắng tu luyện lâu bền mà có hào quang, hành đơn là chi mà không thành Phật. Trước khi các bạn chưa tu, các bạn nhắm mắt cái hồn và thấy nó nặng trịch và không muốn nhắm mắt. Muốn mở mắt, vì khi nó ơi có ngại cảnh mà nó muốn mở mắt. Mà ngày nay các bạn tu rồi các bạn không nhắm mắt. Cái đời cứ tối ra đó. Nó lớn rộng lần lần cho các bạn thích ngồi nhắm mắt mà các bạn thấy ở trong phạm vi rộng. Chứ không phải ở trong phạm vi hẹp. Sơ hồn đứng mất rồi thấy nó ở trong phạm vi rộng. Thì từ đó, nó tự tinh khí thần, phải giữ tinh khí thần đầy đủ. Nó có ăn sao? Nó rõ rồi. Hồi trước chúng ta nghe, chưa tự khi ngồi nhắm mắt cho nó bắt mở mắt. Nó phải mất. Chuyện ta phá, chuyện ta khinh, chuyện ta chửi mình thì mở mắt. Mà bây giờ mình nhắm mắt là nhắm mắt. Tự nhiên nó thân sang. Còn những người mới tư mà sơ hồn tự được rồi, dùng cái bán đường này nhắm cái mắt, thì thấy cái bán đường rõ ràng. Thì rất liệt, sống ra liệt, sáng tinh. Ngày lúc các bạn nhắm mắt. Nó khó không người thường. Và tương lai các bạn nhắm mắt thấy cái ánh sáng cái càng không dữ tử, đó mới là thật sáng. Còn cái sáng của mắt phàm này là gián tiếp, không phải trực tiếp. Đó. Cho nên chúng ta hiểu mở mắt hàm thấy gián thiết mắt không. Cho nhiều người tôi thấp đi nên nhắm mắt cho rồi. Thế nên thấy trực tiếp. Khi mà các bạn thấy được ánh sáng trực tiếp rồi, cái tâm các bạn nó thơ thấy hàng ngày, nó sung sướng vô cùng. Nhưng mà không biết gì. Gia đình nó, cha đó nó khùng rồi mà sao nó gì. Nó thấy cái sáng nó sung sướng mà. Nó bỏ hết, tất cả cái gì nó bỏ hết. Nó thấy cái tâm nó thơ thơ. Bởi vì ánh sáng thật mà chúng nó đặt nhìn lại hồi sinh trong tâm thức của nó mừng vô cùng. Cho nên chúng ta, người tu tập trung tinh khí thần thì cái bộ đầu của các bạn phát quang. Thiên liên nó dần thấy cái đầu các bạn có hợp quang. Anh lên bà xuống, thầy thích. Thấy những vị này mới là người tu. Cái bầu của nó phát quang, không ngừng nghỉ ở trên này, tiến triển luôn. Sau đó khi mà hợp quang. Cho nên sự liên hệ không ngừng nghỉ, cái đường đi về nguồn cội là cái đường hút đi lên. Cái đường tâm đấu là cái đường lôi cuốn. Các bạn bây giờ dẫn hồn vô lợi nó, các bạn thân kéo xuống. Kinh thủy một ai cũng kéo xuống, khinh thủy một ai các bạn cũng bị kéo xuống. Mà các bạn cứ hướng thường đi lên tự giải, anh năng thấu cải, sám hối tâm của mình, thì nó chỉ mở đi lên mà thôi. Thì cái đó nó càng ngày càng vô giao, rõ là gì? Hào quang. Mà cái tâm với người phàm, những người làm phước người ta hiền, người ta đâu có tu, người ta hiền. Anh tới xin gì, ta cần giúp. Anh cần nguyện giúp, anh cần nguyện giúp, người ta năng nguyện ta giúp. Cái đó là cũng là một cái trước mà cái hào quang độ tha tại thế. Cái tâm hạ hình vô cùng, cái gì họ cũng giúp nó. Anh cần cái gì họ giúp. Tự âm sẽ cảm động. Cái đó cũng sức mạnh, hướng thiện, thiện nghiệp. Những người mang được thiện nghiệp, họ chỉ làm những cái giúp đỡ người ta thôi. Cái đó họ cũng có hào quang xâm chiếm được tư tưởng những người trọc trực. Và cởi mở cho những người trọc trực. Còn người tu của chúng ta khác. Thực hành giải tỏa cái phần xưa, mà lưu thân, thì bởi đầu phải sang quạt. Đó mới thật sự là hậu quả. Chí Pháp, trong xâm pháp lý cơ cầu Phật hay thân tận ở nơi mình. Anh Pháp là người xưa kia, cũng là ở duyên tầm như ta, nhưng có tâm tư liệt sẽ pháp lý bởi vì do này sáng chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nó có đủ kinh nghiệm, chữ khắp chư thiên. Người ấy truyền bá pháp lý bởi vì khoa học quyền lý, để nhằm ra sinh sanh gọi là anh Phật. Ông Phật có hào quang dị thường hơn người, chữ Hán viết nhân đứng bằng, nhân đứng là người sanh ra, nhân đứng bằng là mặt ra, chính người thì nhân đứng bằng. Hoa hoa tại thế gian, còn chư Phật là gió điểm nữa gọi là hào quang, người có hào quang gọi là Phật, không chút trước. Người học theo pháp lý bởi vì khoa học quyền lý của Phật, tu luyện đúng đức thì trở nên thanh tịnh, không còn bị thập tam ma khuấy nhiễu nữa, là 13 con ma nó khuấy nhiễu nữa, hoặc là được xuất hồn về cõi thanh tịnh báo Phật, nên mới nói là Phật hay thanh tịnh năng mình. Cho nên cái chữ Phật phải hiểu người thế gian bước vào nó từ Phật, thấy ông Phật sợ. Thì nó đặt ông Phật ở trên bàn. Thế nó sợ quá, lớn quá mà, Phật lớn quá. Thế thấy thầy. Thầy qua bằng điện, nó mở đèn, nó thấy thầy. Không có gì hết. Những cái đó là vật chất, nó thừa tâm linh. Người không ý thức rõ ràng cái điều đó, người thấy sợ quá. Lấy ông Phật mà sợ ông Phật. Mà biết ông Phật là từ bi, thương người mà ra sợ ông Phật. Cái đó mình tràn sợ thì mình ôm, mình giữ cái kẹt, không lưu thân. Mình không sợ ông Phật, mình mới gần ông Phật. Mình hướng về ông Phật thân, ông Phật nó giải cho mình. Cho nên người đàn hồng ngược, họ đi chùa tương lai, họ sợ không? Không chỉ tay lên Phật. Thế nên tương lai không có gặp ông Thích Ca. Chỉ là cái hình thôi, không gặp ông Thích Ca. Còn cái tâm gì nó sao? Nó phải hiểu nguyên lý của Phật. Thanh thủy điện, trong trời đưa xuống thiên thân đứng hấp thụ, các bạn thấy thanh thủy điện đang đưa xuống không? Thiên thân đứng đang hấp thụ không? Chữ này chỉ sắp là gió. Đó, nhẹ, vô danh là một luồng điện âm và một luồng dương thấy chưa và trở lại. Còn người nào cũng hướng ngoại và không có trở về với căn bản mình, thì làm sao biết Phật tâm Phật tánh ở chỗ nào? Nhưng nhân giai thành Phật mà ông Phật không nói ai cũng thành Phật mà tụi đây là Phật mà chứ. Tại sao không chịu trở về? Ông nói chúng ta tụi đây là Phật. Nhưng nhân giai thành Phật mà. Cũng hút vô thế ra mà không khí biển ở trên xuống thì xuyên thanh lưng phải hấp thụ. Đó, chứ xác nó bằng nó thôi đi gần cung vậy không? Tại vì nó có hơi hút vô. Thật mà không có mà bà nào được không? Chúng ta ở đây. Mà chúng ta không chịu về trở về vị trí của chúng Phật là thành như thành con ma. Con ma đặng loạn. Hướng ngại, tranh chấp, tự nhiên, công cao nào đã, làm gì rớt, không biết mình là ai, khổ, khổ đã nói gì cũng ôm hết, ôm hết thành nghiệp. Nói mà lớn rồi mày không lấy chồng, sau này già đã, ai mê, trời khổ quá, trời tôi cứ gã đi, à, để cho một đống, để được con đi nó nuôi đi, không có đứa nào nuôi đâu, vợ bỏ đi hết rồi, chết có ai chôn cho nó đâu có chôn. Nên thời mãi chung, con tôi không có chung tôi. Nhưng mà tôi hy vọng lớn con chung tôi, cũng khó. Con là đi chuyện xa lầm không à? Không biết cái chữ gì. Thành nó bị lạc. Rồi nó lạc ở trong cái cảnh nó mưu hồi. Cho nên thế gian người càng ngày càng đông là bị lạc. Mà ai lạc chính mình lạc thì mình phải chịu. Mình muốn là mình phải chịu. Nên nhiều cô lấy chồng rồi đấy, để con nữa cho nó. Tại ông nói tôi mới để con, ông phải vô cuộc tại mình nhớ ông á. Mình để mình mới tránh. Đó, rồi cái ông vừa đổi thuộc tại bà đó. Tại bà lướt cho bà không biết, tôi đâu có theo mà. Nhưng mà thôi, bây giờ tôi phải đi cày. Mấy nấu. Nhưng mà cái cơ cấu của ông trời rất hay, rất tinh vi. Tôi xây dựng cái dựng chứ. Ông thương. Con có sai lầm nhưng mà cha cũng cho con một xí giới để trở về với cha. Khi mình dấn đát rồi mình mới thấy xa. Cái chuyện làm cha là quan trọng. Rồi ta mới ra ta làm xã hội rồi phải kia thật tự thôi. Là ông cha. Nhưng ông cha già phải chết nhưng ông cha phải làm những cái gì trước khi ông cha đi. Rồi ông cha phải tưởng đồng trời. Còn bao cha nữa. Còn một cánh đời đời bất diệt cho nên mình may mắn. Mình nhảy xuống đánh đường. Mình có vợ có con nhảy xuống đánh đường. Nó đi mình biết đạo. Mình biết được về rồi không sợ nữa. Các bạn may mắn lắm. Tôi không vậy, tôi là người may mắn trước. Cho tôi hồi trước tôi thấy là cô gái là thiên đàng. Tôi thấy cô gái là hạnh phúc. Cô gái là đời sống của tôi. Nhưng từ ngày tôi tư rồi tôi thấy không có. Tôi thấy cô gái là khổ, nếu tôi quen một cô thì tôi thấy như sốt một cái khổ cho cô vô đó. Thế mỗi người đều khổ, bây giờ làm sao? Thương chiếc tù tôi mới tìm ra tham gia của tình lý. Sự sống trong lễ sống, mà chính mình phải tự chủ. Tôi đã giải thoát cho chính mình. Không ai cứu mình được. Chính mình là con người tự cứu. Cho nên cái tôi ngày hôm nay về với các bạn đây là cứu lắm. Cứu vô cùng. Trong lúc tôi đau khổ, tôi tìm đời và tôi không hiểu đời. Tôi ôm hai chữ hạnh phúc, tìm hoài chẳng ra hạnh phúc. Tôi muốn chết đi thôi, tôi muốn ngồi được cái pháp này. Các bạn đâu có phải đi tới cái tình trạng như tôi đâu. Mà bữa có cái pháp này, rồi chúng ta bàn bạc sâu, rồi cái chiều tiến hóa của chư Phật. Thì chúng ta lại có cơ hội sử dụng cái quyền năng sẵn có của chính mình. Và tha thứ và thực hiện. Hồi trước kêu mình làm tù đi, nếu mà ông Phật nó làm được cái tù thích mấy mà làm, ông đừng có bày cái đó có tội. Phải không? Bây giờ mình phải cầm làm chuyện tù đi nữa. Phải tha vấn và thương nghiệp. Mình mới thấy giá trị của chính mình. Mình mới thật sự là quý như trời Phật. Mà mình không bao giờ bỏ lời vàng cái Đức Phật lưu lại cho mình. Lưu trữ tâm tâm của chúng ta mãi mãi. Ông này. Ông đây là những người này, thay rõ chứ. Cho nên chúng ta may mắn hơn.
cũng học đạo Phật, nhưng mà chúng ta may mắn hơn, được giải thích cặn kẽ, tận tâm thực tiễn trong tâm chúng ta, và thấy rõ quyền năng sẵn có của chúng mình, và thực hành được gì được ngay trước mai trước, thì chúng ta trở về với vị trí từ bi không có khó khăn. Chứ đừng nói từ bi hai chữ đó là quan trọng, từ bi là hai chữ nhỏ mà thôi. Còn chữ Việt Nam là thương yêu và tha thứ. Còn từ bi là hai chữ nhỏ. Nhiều người hai chữ từ bi sợ, từ bi chỉ ông Phật đó mới có, không phải. Tha thứ và thương yêu là từ bi. Bạn bè mình chọc mình một chút mà mình giận ta đâu có từ bi. Tha thứ và thương yêu mới là từ bi. Còn chữ Di Đà là Phật. Như Đà không hiểu sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật. Luyện đạo theo người chuyên môn của anh. Do nào pháp lý về vì khoa học viện lý. Khi ngài thành Phật rồi, có lầm từ bi bác ái, truyền bá pháp lý về vì cho người thế gian, để tu làm Phật. Do đó, mới có cung kinh A Di Đà để dạy chúng ta. Ngài Di Đà, từng theo lời Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni truyền bá cho ngài, để cho ngài phải tiếp biển dạy lại chúng ta, giúp chúng ta luyện đạo chính đính em việt, có lòng tưởng đến ngài thì ngài chỉ cho điểm chúng ta là linh hồn trực tiếp điểm của ngài truyền thông. Khi xưa lúc ngài Di Đà gần thành Phật, ngài đắc lực dễ rồi biết nghe và nói trên thiên không. Lúc ấy Đức Thích Ca nói đạo cho ngài nghe, nhưng đồng thời hai ngài cũng muốn cho cầm chúng được nghe nữa, nên mới dùng chúng những là kinh Di Đà giữa đám đông đệ tử của Đức Di Đà để mưu cứu, mà ngày nay chúng ta mới có cung kinh A Di Đà. Cầm kinh A Di Đà tu luyện trong bản thể ta thì ta thành Phật, cũng như ngài nên độ cho Đức Di Đà nghe và chết ra theo lời nói của ngài, làm thành cuốn kinh A Di Đà truyền bá từ đó đến nay cũng mấy ngàn năm. Cho nên sự thành công của người đi trước và người kế tiếp, hai cái đường điểm truyền cảm nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì luôn luôn muốn đưa tinh lành đó cho các nơi các giới đồng hành để tiến tới sự giải thoát như Đức Thích Ca và Đức Di Đà. Chúng ta cũng vậy, vinh đội tiên biểu chúng ta có một cơ duyên may mắn và được hiểu tâm linh, hiểu phần hồn của chúng ta, hiểu đường lối mạch lạc để khai triển giải thoát. Thì chúng ta muốn gì đây? Muốn được chịu chịu ức người được nghe và được hành như chúng ta, thì cộng đồng nó mới khai triển tốt đẹp, sự hiểu lầm nó được giải tỏa giữa loài người và loài người, sự đối đãi nó minh bạch. Cho nên người tu không bao giờ hẹp hòi, người tu mà thành đạt được luôn luôn rộng rãi, không hẹp hòi. Nhất định cái tâm các bạn thực hành về pháp sơ hồn, pháp luân thiền định rồi, tương lai cái tâm các bạn không bao giờ có thể bước vào trong chỗ hẹp hòi được. Khi các bạn nói giấu người này, tôi không cho người biết những cái bí mật của tôi, thì cái đầu các bạn sang rồi. Vì sao mình hướng tưởng mà trung tâm tập mở cái hai cái đường kinh mạch này nó mở ra, nó liên hệ với càn khôn vũ trụ, mà giấu lên cho nó động, động lên nó sáng, sáng mình biết mình sâu à. Mình phải từ tới nói lại cho người ta nghe. Cho nên sau này các bạn giận vợ, giận con, giận trong gia đình mới la lên cái đầu sáng lên, sợ quá không, ngắm nghĩ, về đi. Để xem đã nhắc liền. Cái người buồn, không có làm những điều ác ôn. Từ đó mình giải quyết, cần một chút tật. Chứ không đợi người khác nhắc mình mới ăn năn, không. Những người tôi pháp lý thấy sự sai lầm của chúng mình, tức khắc. Sự hồn giận của mình thấy được, rõ rõ được, trong giây phút. Không phải như người thường đợi gặp ông thầy mới chỉ không cần. Người nào mà thực tâm tu hành sẽ hồn phá luân thiền định là thấy sự sai lầm của mình chắc chắn, không có để lâu. Những người tu mà có điển nằm một chỗ mà đọc cái này nó thấm thía, đập đi đập lại, đập đi đập lại, đập đi đập lại, thấy điện nó mở thầm này. Thấy có điện hít bộ đầu lên đập cái này, càng ngày nó càng tiến thêm, nó không có thật lùi đâu. Một âm thì giảng về điện, mà một âm nhất thì ổng nghe về chữ. Chữ lúng rất cái kiến thức này. Ông này nói thích ca, ông nói chữ thích là giải, ông kia ông giải, thích là họ anh ta với ông nói giải, cấp liền.
Hôm qua này chúng ta nói Nam Mô Di Đà Phật, rồi nói tới cái khác, nhưng mà thân người khó được. Nhân thân năng đất, muốn thành cái khác không phải dễ đâu. Mà các bạn bây giờ có cái khác là quý lắm. Phật pháp khó nghe, chúng ta mới đi học. Thấy chưa? Nói Phật pháp khó nghe, nói nó nhẹ lắm, nói nó dương dương lắm, mà nghe không vô, không có chỗ chứa. Tại sao? Tại mình thiếu thanh tịnh, không có chỗ chứa. Sắp thay mà để một đống về thì nó không có trật tự, mà có phút trợ để như vậy là nó có trật tự, nó có chỗ chứa. Thì chúng ta phải tu, phải hành rồi nó có trật tự, nó mới chứa. Phật pháp khó nghe, mà lặp lại trật tự là dễ nghe và dễ tuyên. Như lần khó gặp, đó, họ nào giờ ở Việt Nam, chúng ta không có duyên lành. Ngày nay chứng minh chúng ta có duyên lành. Kẻ Mỹ Tho, người Cà Mau, kẻ ngoài Bắc, người trong Nam bây giờ cũng ngồi chung trong căn phòng này được. Thấy chưa? Đó, cái duyên lành khó gặp. Ngày nay chúng ta có duyên lành tái ngộ rồi, thì chúng ta bất phân tuổi tác, bất phân giai cấp đi học đạo. Sư Phật khó về. Sư Phật là từ bi mà tại sao nó khó về? Tại vì chúng ta không hòa với sự từ bi, và chúng ta không có sự thanh nhẹ, làm sao bước vô sự thanh nhẹ. Cũng như những khôn người ở đây, mà chứ người khác mà tới mà không chịu hòa với chúng ta, đâu có chịu ăn chay với chúng ta. Tại vì sống chung trong cảnh vinh đệ xích nhau, gần nhau để sống, để thỏ thể với nhau, không. Người ta không chịu, ta phải bỏ đi. Tại họ, chứ không phải tại Phật, mà cũng phải tại xứ Phật. Trên mặt đất này dễ sống, nhưng mà cho là khó sống. Vì nhờ mặt đất, nhờ sự kích động, nhờ sự thiếu thốn, họ mới khai triển tâm thức, sang chơi cái này, sang chơi cái kia, sang chơi cái nọ, họ thấy thích thú và thấy hạnh phúc, là do sự cố gắng của chính họ. Và bây giờ chúng ta tu ở đây, chúng ta phải cố gắng. Chúng ta mục đích muốn về xứ Phật, mà chúng ta cứ nói xứ Phật khó về, là tại vì chúng ta không chịu về, không chịu hành, không chịu đi, làm sao về tới. Cho nên bốn cái khó khăn này ông Thích Ca đã thành công. Ông hành, thân người khó được thiệt, ông ra ông thấy biết bao nhiêu người bị đốt, bị này, bị giết, bị hại. Nhưng mà thân của ông làm sao ông bỏ cái thân này, ông bước qua cái thân khác như vậy, không được. Thấy không? Phật pháp khó nghe, ông muốn tìm cái từ bi cởi mở để cứu độ tất cả quần sanh tránh tai nạn tại mặt đất. Nhưng mà không làm sao mà hiểu được. Khi ông hiểu được thì ông không làm sao mà truyền bá cho chúng sanh. Cho nó hiểu được và nó tránh cái tâm hung hăng của nó và để nó hướng thiện. Cho nên duyên lành khó gặp. Cho nên ông đành, ông phải duyên tu. Toàn dân hướng về ông là có duyên. Nhưng mà cái duyên lành không có. Còn cái chuyện ác ôn, chuyện khổ cực, đưa tâu ơn thưa, đưa tình cho những nhà chánh trị phải lo, phải sửa. Thì ông thấy duyên lành khó gặp. Mà ngày ông tu, ông sửa, ông mang cái thân xác, ngày cũng như thân xác của chúng sanh, mà ông sửa được hòa ái tương thông với các nơi chấp chơi. Và mọi người tự thích được ông là mọi người là ông. Thì cái duyên lành nó lại dễ gặp. Trong cái khó nó sẽ đi tới cái dễ. Một sư Phật khó về là phải buông bỏ tất cả những sự trầm tục của thế gian mới về. Chính Ngài đã thành đạt. Nhưng mà ngày nay Ngài ở đâu? Ở trong tâm chúng sanh, ở trong chỗ nào? Ở những tâm thanh sạch. Ở những tâm của con người để giúp bỏ trầm tâm và không lưu dưỡng động loạn nữa. Thì tâm người đó mới có sự hiện diện của Đức Thích Ca. Thì cái thức bình đẳng Ngài luôn luôn đang rải khắp trần gian qua những cái cơn kích động và phản động của những người đau khổ.
rồi những người đó sẽ tận hưởng và nhận kiến Ngài và đi thẳng trong thức của Ngài, học từ bi và thực hiện từ bi. Ngày hôm nay chúng ta đang khao khát và chúng ta muốn làm, chúng ta muốn hành, chúng ta muốn học, đó, thì chúng ta phải giữ bình tâm và chúng ta nghĩ rằng Đức Thích Ca là ta là Đức Thích Ca. Ngài trước kia cũng ở trong cảnh động loạn, Ngài có nhãn quan để phán xét những chuyện ác thiện, mà ngày hôm nay chúng ta cứ du động như vậy, chúng ta như Ngài, và chúng ta sống với Ngài trong giây phút chúng ta học. Ta đang ngồi ở rừng già là cuộc học này, và chúng ta thanh tịnh để tiếp cái thanh điển của Ngài, và để hiểu Ngài đã dựng văn phán điển cho tâm thức của chúng sanh, dựa vào căn cứ văn tự và để độ đời. Cho nên, đêm nay chúng ta học qua cái giai đoạn Thích Ca Mâu Ni. Hôm qua chúng ta học Kinh A Di Đà. Thì bây giờ Thích Ca Mâu Ni dựa trong văn tự, thích là giải ra cho Đức Di Đà hiểu. Ca là ca tụng chuyên truyền cho chúng sanh để tu. Nhiều người nghe nó nghịch quá, Thích Ca là tên người ta, mà tại sao giải thích như thế này? Tôi biết thích là thích giải, là mượn lấy cái luồng điển và mượn cái danh từ mà để giải cái tâm thức của chúng sanh. Cho nên để chỉ thích là giải ra cho Đức Di Đà hiểu. Ca là ca tụng chuyên truyền cho chúng sanh. Mau là tưởng trưng pháp lý để tu cho mình. Nguy là ngày hôm nay có khoa học huyền bí pháp lý mà Ngài đã chỉ rõ cho Phật Di Đà để rằng hóa chúng sanh dưới thế gian, còn Ngài là Thích Ca Phật Tổ chứng minh mà thôi. Cho nên tại sao ông này cách nghĩa kỳ quá, chúng ta nghe mệt ấp mà không thông. Thích Ca Mâu Ni là một vị mọi người được thờ kính và đặt đến danh Ngài cảm thấy tâm an, mà tại sao ông này ông cách nghĩa là thích là giải thích, giải ra. Đó, thì các bạn đi vô chùa, khi mà thờ Đức Thích Ca, luôn luôn có những vị sư dẫn giải về đạo pháp, giải thích cái định luật sanh tử luân hồi tại thế, và để cho mọi người có cơ hội thức tâm. Cho nên mượn cửa thiệt, mượn danh từ của Ngài, mà để đem đạo vào tâm của chúng sanh. Ca là cao trọng chuyên truyền những cái hay, cái đẹp, những cái dũng chí, đi cái dũng của Ngài đã hành, thành đạo, để cho chúng sanh noi theo và đi con đường của Ngài. Mau là chuyển dân pháp lý để tu cho mình. Mau là cái gì? Mau niên châu là cái điện. Cái điện ở trong mình chúng ta, cái chủ lực là cái điện. Cái mắt, trong cặp mắt các bạn nháy được, cái tâm các bạn muốn nói chuyện, đó là cái điện, cái đó là mau. Ở bên trong, khi mà các bạn nói màu, cái âm thanh đó gồm ở bên trong này, nó trụ, hả? Thì cái đó là mượn cái hình thức bên ngoài, mượn cái hữu vi mà phân giải cho vô vi, là cái đường điển ở bên trong. Thì cái xác này là về vật chất tiến triển, rồi nó được thuộc về âm, còn cái kia thuộc về dương, nó là linh động. Linh động, lúc nào cũng linh động. Như là ngày hôm nay có khoa học huyền bí pháp lý mà Ngài đã chỉ rõ Phật Di Đà để hoàn hóa chúng sanh dưới thế gian, còn Ngài là Thích Ca Phật Tổ. Chứ mình nói không này người ta đâu có hiểu cái gì đâu. Nhưng mà chỉ những người tu mà niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, cái niệm biển nó chạy đi liền trong cái cơ thể. Khi mà các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi, cái âm thanh các bạn niệm nhẹ nhẹ mà nghe nó cũng như ở trong cái tòa sảnh Nam Mô A Di Đà Phật, nó dần hết bên trong, thì các bạn mới hiểu giá trị của Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà cái này ông tôi căn bản mượn cái lời Thích Ca Mâu Ni tại thế mọi người cung kính, mà dựa đó để đem cái nhiều biển từ trên xuống mà nhập ngộ trong chân tâm của chúng sanh đang ngồi đây và muốn nghe đạo. Đạo là nó ở bên trong chứ không có phải hình thức bên ngoài, mắt bằng xương bằng thịt có thấy được, không thấy được, nhưng mà nó nằm ở trong thức thức. Cho nên khi chúng ta nhắm mắt tầm nhìn thức rồi, thì chúng ta nghe, chúng ta hiểu. Chúng ta hiểu cái Thích Ca Mâu Ni, giá trị của Thích Ca Mâu Ni là đem nguồn điển vào tâm của chúng sanh để chúng sanh thực hành sự thanh tịnh và ngộ ngài càng sớm càng tốt. Cử hương tán nghĩa là dân hương, người thế gian hay tạo lưu hương là một cái hộp hay là một cái linh đựng cho hoặc cát để chăm ngang gọi là lưu hương. Theo Kinh Di Đà có chuyển rõ nghĩa lý thì khi Đức Di Đà ngồi tĩnh bắt được điểm, ngài thế cho Đức Thích Ca nói ra sự cử hương tán là chi có vô vi thánh gọi là vị cứu tinh giáng xuống nơi hạ đạo Phật là bộ đầu của ta, ngài gọi nào là hồn vía lực căn lực trần và các chúng sinh trong bản thể là nước của ta. Thì thấy nhắn mặt anh hồn vì thân hồn ở nơi trái tim nhân tạo, bởi lẽ hồn là một vị ở nơi thiên đàng bị tội xuống thế vào nơi bản thể con người nhập vào trái tim xác thịt. Trái tim là một khám tối giam lẫm linh hồn, còn ngoài trái tim thì có lực căn lực trần bao xung quanh ngũ tạng để làm việc. Lực căn lực trần cũng như lính thế gian cũng phải làm việc cho bản thể cùng giữ linh hồn tại khám tối. Vì vậy mà lực căn lực trần được sai khiến và hà hiếp linh hồn. Linh hồn biết rằng mình có tội nên phải tuân quyền lực căn lực trần đè ép xuống dưới linh hồn làm theo những chuyện thế gian như là hỷ nộ ái ố tham sân si. Khi linh hồn bị hiếp đáp cực khổ quá, chịu không nổi mới gọi trời Phật mà than rằng: ôi ta cực khổ quá, không thể ở chỗ này được. Lúc ấy vị cứu tinh trên thiên đàng nghe hồn than xiết, mới giáng điển xuống hà đạo thành và gọi tất cả hồn vía lục căn lục trần ứng hầu để tra hỏi. Ngài hỏi ai là hồn làm chủ bản thể này. Hồn liền đến đảnh lễ vị cứu tinh và nghe ngài phán rằng: như trước khi ở thiên đàng có tội phải vào niết bàn xa xuống trần gian, nay ngươi có lầm tưởng Phật nên ta xuống đây giải thoát cho ngươi. Vậy từ đây sắp tới ngươi phải tu hành tưởng Phật thì Phật sẽ giải cứu ngươi đem về cho quê cũ là xứ của Phật, nơi mà trước kia ngươi đã ở tại đó. Nhưng ngươi phải ở đây đền tội cho đủ và tu hành luyện đạo theo pháp lý vô vi đây, đến khi mãn hạn tù tội thì Phật ngài sẽ xuất ngươi về cõi Phật. Lúc ấy nào là vía lực căn lực trần đồng chịu tội lỗi vì đã hà hiếp linh hồn. Vị cứu tinh mới bảo: thôi đây sắp tới lực căn lực trần cùng vía chuyên làm việc bản thể mà thôi, còn linh hồn là chủ của chúng ngươi. Chúng ngươi phải tuân quyền linh hồn này và coi giữ đấy, không được ép xuống theo thời gian nữa. Kể từ đó linh hồn được thanh thản lo luyện đạo, tham lý công phu, vị cứu tinh bèn trở về thiên đàng hồn càng vui vẻ, mới gọi lực căn lực trần cùng vía lại mà nói rằng: hôm nay ta chào các ngươi, lực căn lực trần cùng vía nghe ta phán và chúng ngươi phải biết mấy câu kệ của ta. Để ai biết lại là ai, vì phạm thiên nhân phải bị đầy, sớm tối công phu theo pháp lý, mau thành chánh quả trở về ngay. Ông Hồng nói tiếp, cùng với biết lục căn lục trần là những lỗi thiên lâm, là dân sự trong nước của bản thể. Chúng đây có biết chưa, ta là hồn, trước kia bị phạm tội nên mới bị đầy, nên nhờ vị cứu tinh giải thoát và truyền cho ta có quyền sai khiến chúng bay và dạy bay tu hành theo ta. Bay có biết chưa, bay ta là chủ nhân ông, được hồi chức cũ, đành có tội, thì ta cố gắng tu hành để độ chúng bay thẳng dẫn theo con đường chánh lý. Lúc ấy vía lực cao lực trần mạnh lễ chủ nhân ông và bạch rằng, chúng tôi đành quy y thọ giáo theo ngài từ đây. Chúng tôi không cưỡng giáo lý, cũng không xứ biểu chủ nhân ông mê trần. Chủ nhân ông mô Phật bên ngày công phu luyện đạo, làm phép tử phương tác. Cho nên cái tổ chức ở trần gian, chúng ta thấy rất rõ, thấy các phần hồn của chúng ta đang bị quyến luyến, giam hãm trong cái thể xác này. Và lúc trăng lục trần luôn luôn hoàn hành bày biểu đủ kế hoạch. Cho nên nhiều khi các bạn ngồi đó, nó nghĩ việc này, việc kia, việc nọ, ban tin ban nghi, đời cũng ban tin ban nghi, đạo cũng ban tin ban nghi và không chịu thức giác. Cho nên nó suy biểu, nó làm cho cái thần thức, cái thần hồn của chúng ta đánh chìm và chạy theo cái con đường mất trắng. Thì tự bảo vệ con đường mất trắng đó mà làm cho chúng ta trở nên chìm nghề, trần trật. Thằng nào các bạn thấy, khi mà chúng ta bỏ cái môn thiền, chúng ta bỏ cửa thiền, và chúng ta về với đời thì chúng ta thấy toàn là sự tranh chấp. Giấy đầu trong gia sang của chúng ta đều là sự tranh chấp, ngoài xã hội là sự tranh chấp, không biết nó là ai. Nhưng sao? Vì lục căn lục trần nó đã buộc rồi, và lục căn lục trần nó nói, nó điều khiển thì chủ nhân không phải nghe. Vì hồi nào giờ chúng ta giao cho nó làm, nó hành sự. Cũng như bây giờ căn nhà hay căn chuyện các bạn làm ăn mà giao cho mấy người làm công hết. Thì người làm công điều khiển, chủ nhân ông đâu có biết làm gì. Khi mà xảy ra tai nạn thì chủ nhân ông phải gánh hết. Đó, cho nên là hôm nay chúng ta không dạy nữa, và chúng ta thức tâm rồi. Thấy rằng tôi ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu có trình, và thời gian tôi giáng lâm xuống thế gian đây học hỏi đều có trình, rồi tôi phải ra đi. Thì tôi mới sử dụng và làm những điều cần thiết, và không sử dụng những chuyện không cần thiết nữa. Thì lúc đó là phần hồn nhớ ra, lục căn lục trần, nó mới hàng phục, mà nó mới chịu tu. Cho nên chúng ta thượng bất chánh, hạ tắc loạn, bộ đầu các bạn mà không có phân minh, không có rõ rệt, không hiểu cái nguyên cơ chưa thích liên hệ với trời đất càng không vũ trụ, thì luôn luôn bị lệ thuộc. Mà trong cái lệ thuộc đó là ai làm cho chúng ta bị lệ thuộc, lực căn lực trần nó lôi cuồng. Thì cái tập quán của chúng ta và chúng ta và trình độ của chúng ta tới đó thôi. Có sự tranh đấu, thực tế, sát thật, hơn thua, đó là cái trọng tư nguyên lý của lục căn lục trần. Còn nó không hiểu rằng, cái trường cử bất biệt và thứ tất cả là tha thứ và thương yêu. Cho đến khi mà chủ nhân ông thức tâm rồi, quyết tâm dứt khoát ra đi đi tu rồi, thì lục căn lục trần phải quỳ bái và kính nể theo con đường tinh tấn của chủ nhân ông, học được đạo bao nhiêu, đem về truyền bá bao nhiêu, nó mới thức tâm. Ngày đêm nó mới quy và nó niệm Phật. Cho nên những người tu về pháp lý thức tâm rồi, thì nửa đêm nghe rõ những câu niệm Phật của vạn linh trong tiểu thiên địa. Đồng niệm Phật thức tâm để khi chúng ta dậy, lo cái giờ giấc công phu là quan trọng. Đó là cái cơ chiến hóa cần thiết. Còn cái tiền bạc, của cải, địa vị ở thế gian đều là tạm bỡ và không mang đi được. Nó là, cũng là cái cơ cấu xây dựng của Thượng Đế trong xúc động và phản động để nhơi quả cho phần hồn chuyển qua mà thôi. Cho nên chủ nhân anh thức tâm rồi, lúc chịu cử hương tán, lộ tư. Mà chịu cử hương tán nghĩa là cử là đề cử, hương là công phu sơ hầu, trong đấy là chỗ tập trung, thường khi công phu, thì điểm nhóm lại một chỗ tập trung chúng ta rờ nắm gọi là lưu hương. Còn chữ tán như là vía, lực căn, lực trần đều ưng thuận tán thành cung phụng. Đó là đi trực tiếp, còn ở đầu họ cử hương tán và thắp cây nhang đưa lên đầu này. Đó, nhưng mà đưa lên đầu thì tâm này chỉ có cầu sinh không, mà không biết cái nghĩa lý của cái hương là nó nghĩa và nó đi lên trên khỏi sơn, cũng như là thưa trình ở bên trên. Hồi xưa người ta làm vậy, nên là tập trung tinh thần để thưa trình cho chư Phật, chư tiên là con nguyện tu, chứ không phải cầu sinh gặp có. Nhưng mà ngược lại ở đây, ở chỉ cầu sinh may mắn, bình an. Đó. Cái thân, cái cửa hương tán của chúng ta là thực tế. Các bạn đưa ngón tay lên sơ hồ, là tập trung cái luồng điện, đưa nắm, cho nên tập trung dưới chân này. Cho nên các bạn tu một thời gian sơ hồ, nó trì nặng ngay chân này. Đó là chúng ta thắp một cây nhang, có người thắp 6 năm, có người thắp 6 tháng, có người thắp 3 ngày nó cũng sáng. Vì người đó đã thắp lâu rồi, đã tu lâu rồi. Hương là công phu sơ hồ, trong đấy nó phát. Khi thanh điển đi lên, khi mà các bạn sơ hồ được như thế này, là nó tán ra, nó đi ra, nó giải cái cuộc nó tán ra. Thường thì công phu điển nhóm lại chỗ tập trung chúng ta rờ, nắm lưu hương chỗ này, nó nắm. Còn chỉ tán nghĩa là vía lực trần, đưa ưng thuận. Đó. Khi mà chủ nhân ông chuyển sơ hồ, lại dưới nó sẽ êm ả lặng lặng. Khi các bạn sơ hồn tới 5 phút, rồi mình đạt tới 15 phút, các bạn cảm thấy sự êm ả rồi. Càng ngày càng êm ả, cho nên có nhiều người hồi soi đến một tiếng đồng hồ, họ thấy êm ả trong cơ thể là lục căn lục trần nó hàng phục. Đó. Cho nên đi trực tiếp, cái kinh A Di Đà này mà theo ông Tư giải thích như này là đi trực tiếp về cái pháp lý. Khi chúng ta sơ hồn rồi, cho nó êm ả một cặp, 5 phút sau, 10 phút sau, 15 phút sau, thì cảm thông ngay cái xương sống trên đằng sau nữa. Đâu đó nó êm ả hết.